Chương 107, đây chính là giang hồ chương 107, đây chính là giang hồ từ Vận Hà thành đến Tân Trịnh thành chỉ mất một ngày đường. Hai thành này tuy danh nghĩa thuộc về hai vương triều khác nhau, nhưng Tân Trịnh thành thực tế lại là một khu vực đệm, vừa khéo cũng có một phần nằm trong phạm vi quản hạt của Đại Minh vương triều. Bến tàu nối liền với Vận Hà cũng nằm ngay trong khu vực này. Trên bến tàu, thuyền bè qua lại tấp nập, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Lâm Trần và tử nữ chống thuyền cập bến. Cả hai đều đã cải trang, đương nhiên không ai nhận ra. "Lão bà, xuống thuyền thôi, nàng cẩn thận kẻo ngã đấy." Lâm Trần xuống thuyền lên mở, đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc của tử nữ. Hai người giả làm vợ chồng đã nhiều ngày, phối hợp vô cùng ăn ý, lúc này trông họ thật sự giống một đôi phu thê đã chung sống cả chục năm trời. Tử nữ chậm rãi bước xuống thuyền, hạ giọng nói, "Tân Trịnh thành là một nơi cực kỳ hỗn loạn, chuyện giết người giữa phố cũng thường xuyên xảy ra. Ngươi tuyệt đối đừng thấy lạ mà xen vào, đừng dễ dàng ra tay giúp đỡ bất kỳ ai, bởi vì những kẻ đó rất có thể sẽ quay lại đâm ngươi một nhát chí mạng." Nàng biết rõ Tân Trịnh thành hiểm ác đến mức nào, nên không thể không nhắc đi nhắc lại Lâm Trần đừng nên xen vào chuyện bao đồng. Lâm Trần cười đáp, "Yên tâm đi, đạo lý này ta hiểu rất rõ." Tử nữ nói, "Vậy thì tốt rồi. Lát nữa vào Tân Trịnh thành, ta sẽ phải tách khỏi ngươi. Vị trí và phương hướng của Hồng Y Dì Lâu, ngươi đã nhớ kỹ cả chưa?" Lâm Trần đáp, "Tất cả đều nằm trong đầu ta rồi. Nhưng rốt cuộc nàng có chuyện gì, có cần ta giúp không?" Tử nữ nói, "Cũng không có chuyện gì quan trọng lắm, ta tự mình xử lý được." Lâm Trần gật đầu, "Vậy thì tốt. Nếu cần giúp đỡ, cứ sai người đến liên lạc với ta." Tử nữ thoáng sững sờ, rồi khẽ gật đầu, "Được, ta đi đây, ngươi bảo trọng." Lâm Trần nói, "Bảo trọng." Sau khi vào thành, hai người liền tách nhau ra tại một khu chợ đông đúc. Bóng dáng tử nữ nhanh chóng hòa vào biển người. Lâm Trần dừng chân giây lát, nhìn quanh bốn phía rồi rảo bước sang một con phố khác. Lúc trước, tử nữ đã giải thích cặn kẽ tình hình Hồng Y Lì Lâu cho Lâm Trần, còn đặc biệt vẽ một tấm bản đồ bố phòng trong thành. Dù là lần đầu tới đây, Lâm Trần cũng không thể nào lạc đường được. Lâm Trần thầm than, Tử Lan Hiên quả không hổ danh là nơi chuyên về tình báo. Tấm bản đồ bố phòng này chi tiết chẳng khác nào bản đồ đời sau, ngay cả một con hẻm nhỏ hay một công trình kiến trúc cũng đều được đánh dấu rõ ràng rành mạch. Bản đồ đã khắc sâu trong tâm trí Lâm Trần, đương nhiên không cần lấy ra xem đường. Hắn bây giờ đã sớm đạt tới cảnh giới nhìn qua là nhớ, đi nhớ một tấm bản đồ tự nhiên chỉ là chuyện nhỏ. Đoạn đường tiếp theo lại yên tĩnh đến lạ thường. Trên phố tuy vẫn có kẻ giết người đánh lộn, nhưng không ai đến gây sự với Lâm Trần. Không có tiền còn dám đến đánh bạc, đúng là không coi kim ngân đổ phường chúng ta ra gì. Ném hắn ra ngoài cho chó ăn. Bên ngoài một sòng bạc, hai gã đại hán xốc nách một tên ma cờ bạc cụt một tay một chân lôi ra, rồi ném thẳng hắn xuống đường như vứt một đống rác. Tên con bạc đó toàn thân bê bết máu, sắc mặt trắng bệnh, xem chừng cũng không sống được bao lâu nữa. Trông hắn vô cùng đáng thương, nếu ở những thành thị bình thường, ba cánh lương thiện chắc chắn sẽ xuống lại giúp đỡ. Nhưng đây là Tân Trịnh thành, người người đều khoanh tay đứng nhìn, như thể đang xem một con chó bị đánh chết. Đây chính là tên ma cờ bạc Triệu Vô Cực nổi danh 10 lần đánh bạc 9 lần thua đó sao? Nghe nói hắn không chỉ ham mê cờ bạc, đến vợ con cũng đem ra đặt cược thua sạch, bị chủ nợ ép đến đường cùng mới phải trốn tới Tân Trịnh thành này. Không ngờ hắn vẫn chứng nào tận ấy, lại đến Kim Ngân Đổ Phường nướng tiền, lần này thì đến mạng cũng thua mất rồi. Đời ta ghét nhất là loại ma cờ bạc nát rượu này, đúng là chết không đáng tiếc. Tân Trịnh thành vốn là nơi vô pháp vô thiên, chém chết một tên ma cờ bạc chẳng thấm vào đâu. Lâm Trần đương nhiên không quản mấy chuyện vặt vãnh này, hắn cũng cảm thấy loại người này chết đi là đáng đời. Đi chưa được mấy bước, hắn lại bắt gặp hai cao thủ đang huyết chiến trên phố. "Lâm lão tam à, Lâm lão tam, cuối cùng lão tử cũng tìm được ngươi ở Tân Trịnh thành này rồi, nạp mạng đi." Một gã tráng hán hung tợn gầm lên, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng động. "Vương lão đại, chuyến hàng đó thật sự không phải do ta biện thủ, hiểu lầm, là hiểu lầm thôi mà." Lâm lão tam sợ đến trắng bệch cả mặt, vừa đánh vừa lùi vừa giải thích. Nhưng Vương lão đại lại vung đao chiêu nào chiêu nấy đều tàn độc, giận dữ quát, "Hiểu lầm. Ngươi biện thủ tiền hàng, hại cả nhà ta bị giết sạch, còn dám nói với ta là hiểu lầm. Ngươi xuống gặp Diêm Vương mà giải thích đi." Đao pháp của Vương lão đại vô cùng sắc bén, chỉ hai ba chiêu đã chém ngã Lâm lão tam. "Vương lão đại, tha mạng." "Chết." Vương lão đại gầm lên giận dữ, một đao bổ xuống thật mạnh, trực tiếp chém Lâm lão tam thành hai đoạn, máu tươi văng tung tóe khắp đất. Lâm lão tam đến rên một tiếng cũng không kịp, cứ thế bỏ mạng. Ken một tiếng, đại đao trong tay Vương lão đại rơi xuống đất, người hắn cũng chết lặng đi. Trông hắn như một con rối gỗ bị rút cạn linh hồn, khiến người ta vừa thương cảm vừa thở dài. Lại có kịch hay để xem rồi, có ai biết chuyện gì không? Hai người này vốn là tiêu đầu của cùng một tiêu cục. Do Lâm lão tam tham ô một khoản tiền hàng, dẫn đến cả nhà Vương lão đại bị sát hại. Ai ngờ Vương lão đại liều chết thoát ra được, ẩn danh mai tích hơn 10 năm tìm hung thủ, cuối cùng gặp được Lâm lão tam ở Tân Trịnh thành này, mới có cảnh tượng vừa rồi. Thì ra là vậy, lão ca quả không hổ danh giang hồ bách sự thông nha. Tân Trịnh thành không thiếu những kẻ vong mạng tiểu này, Lâm Trần cũng chẳng để tâm nhiều, thậm chí hắn còn không dừng bước mà tiếp tục đi thẳng. "Huynh đệ, xin dừng bước." Vương lão đại gọi Lâm Trần lại. "Chuyện gì?" Giọng Lâm Trần khàn khàn, nhưng chân mày lại nhíu chặt. "Đại thù của ta đã báo, giờ đây lòng không còn vướng bận gì nữa." Giọng Vương lão đại thê lương thảm thiết. "Việc đó thì liên quan gì đến ta?" Lâm Trần lạnh nhạt nói. Hắn tuy đồng cảm với cảnh nộ của Vương lão đại, nhưng chuyện này không liên quan đến mình. Hắn không có thời gian đứng đây nghe Vương lão đại kể khổ. "Đương nhiên là không liên quan." Vương lão đại thở dài một tiếng, chậm rãi túi người nhặt thanh đại đao lên. "Đây là thanh đại đao gia truyền của nhà ta, do đại sư rèn đao Âu Giá Tử chế tạo, tên là Cửu Hoàn Long Đầu Đao, trị giá vạn lượng vàng." "Liên quan gì đến ta?" Lâm Trần lại nói. Hắn không hơi đâu mà nghe Vương lão đại lại nhảy ở đây. Vừa định cất bước đi, Vương lão đại liền gọi hắn lại, "Ta thấy trên người huynh đệ có một bầu rượu. Nếu huynh đệ nỡ lòng cái, Vương Mẫu nguyện dùng thanh đại đao này để đổi lấy. Lâm Trần nhất thời kinh ngạc, một người lại có thể dùng bảo đao quý giá như vậy đổi lấy một bầu rượu, chắc chắn là điên rồi. Những người đứng xem xung quanh đều lộ ra ánh mắt tham lam, đủ thấy đây là một món hời có thể khiến người ta phát cuồng. Nhưng nghĩ lại, đại thù của Vương lão đại đã báo, e rằng lòng hắn đã như cho tàn, thanh bảo đao này cũng không còn đất dụng vào nữa. Lúc này, đối với Vương lão đại mà nói, một bầu rượu quả thực là vạn lượng vàng cũng không đổi. Đối với loại người này, Lâm Trần vẫn có phần bội phục, liền lập tức lấy bầu rượu trên người ném qua. Hắn đương nhiên không hề có ý định lấy thanh cửu hoàn long đầu đao kia, cứ thế quay người bỏ đi. Đi chưa được hai bước, một thanh đao bỗng cắm phập xuống đất cách gót chân hắn chừng một thước. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, Vương lão đại vậy mà đã tự cắt đứt kinh mạch mà chết, trước khi chết còn ném thanh cửu hoàn long đầu đao kia tặng cho Lâm Trần. Vương lão đại này cũng là một hảo hán. Lâm Trần khẽ thở dài, nhặt thanh cửu hoàn long đầu đao lên. Sau đó, hắn lấy ra một túi bạc nạp trịch, ném cho một tiểu nhị của quán ăn gần đó đang đứng xem. Hắn lạnh lùng nói, "An táng tử tế cho Vương lão đại." Gã tiểu nhị kia mặt mày hớn hở, vội vàng gật đầu, "Đại gia yên tâm, tiểu nhân bảo đảm sẽ lo cho Vương lão đại ra đi một cách phong quang." Hai con người vốn chẳng hề quen biết, một người cam tâm dùng bảo đao đổi lấy bầu rượu, một người tình nguyện bỏ tiền ra lo hậu sự. Có lẽ, đây chính là giang hồ. Chương 108, Hồng Y Lìa Lâu chương 108, Hồng Y Lìa Lâu giải quyết xong chuyện của Vương lão đại, Lâm Trần đầu cũng không ngừng lại, tiếp tục tiến về Hồng Y Lìa Lâu. Dọc đường đi, hắn cũng liên tục bắt gặp cảnh tượng tàn sát, cướp bóc giữa phố lại càng là chuyện thường như cơm bữa. Vậy mà, chỉ cần kẻ bị giết không phải là mình, những người khác liền tỏ vẻ thờ ơ, thậm chí còn hào hứng vây xem náo nhiệt, vỗ tay tán thưởng. Phiến đá lát đường có lẽ do quanh năm thấm đẫm máu tươi nên đã chuyển thành màu đỏ sẫm. Đây chính là Tân Trịnh Thành, một thành thị tràn ngập tội ác. Kinh đô Hàn Quốc năm xưa phồn hoa biết bao, giờ lại biến thành bộ dạng này. Năm xưa khi Hàn Phi công tử còn tại thế, Tân Trịnh Thành một thời thịnh vượng, so với kinh đô Lục Quốc cũng không hề thua kém. Đáng tiếc vương thượng hôn quân vô năng, trọng dụng gian thần, cuối cùng bức ép Hàn Phi công tử phải rời đi, Hàn Quốc từ đó suy vong vạn trượng. Nhắc lại chỉ toàn nước mắt thôi. Có lao giả tuổi đã cổ lai hy ngồi bên đường mà than dài. Khi bọn họ còn trẻ, Hàn Quốc vẫn còn đó, nay đã bị Tần Quốc tiêu diệt. Tân Trịnh cũng đã trở thành một tòa thành của tội ác. Hồng Y Lìa Lâu là một tiệm cầm đồ, cũng là tiệm cầm đồ lớn nhất Tân Trịnh Thành. Nơi này cái gì cũng có thể cầm cố, từ đồ cổ thư họa, thậm chí cả người cũng có thể đem cầm. Bất kể là võ học đỉnh cấp của đại phái, hay là công chúa, phi tần, chỉ cần ngươi có, Hồng Y Lìa Lâu đều dám nhận. Điểm này, trước khi đến Lâm Trần đã biết rõ. Hồng Y Lìa Lâu hùng vĩ trắng lệ, tựa như một tòa cung điện đỏ rực, cao chừng 15 trượng, diện tích lại càng cực kỳ rộng lớn. Trên tấm biển hiệu, ba chữ lớn Hồng Y Lìa Lâu được viết bằng nét bút sắt móc bạc. Trước cửa đặt hai pho tượng sư tử đá lớn màu đỏ, trông uy phong lẫm liệt. Hai cao thủ Tiên Tiên đỉnh phong mặc hồng y đứng hai bên, canh giữ cổng lớn Hồng Y Lìa Lâu. Tiên Tiên đỉnh phong đặt trên giang hồ cũng xem như là một nhân vật có máu mặt, không ngờ ở Hồng Y Lìa Lâu chỉ có thể làm kẻ giữ cửa. Lâm Trần trong lòng kinh ngạc, lại càng cảm thấy hứng thú với sự thần bí của Hồng Y Lìa Lâu. Xin dừng bước. Lâm Trần vừa định bước vào, liền lập tức bị một tên vệ sĩ chặn đường. Có chuyện gì? Lâm Trần liếc nhìn hai người, giọng nói bình tĩnh. Xin mời xuất trình thư mời. Một tên vệ sĩ nói. Thư mời gì? Lâm Trần nhất thời có chút khó hiểu, lẽ nào một tiệm cầm đồ cũng cần thư mời sao? Chuyện này tử nữ quả thực chưa từng nhắc tới. Tên vệ sĩ nói, ngươi mới đến phải không? Hồng Y Lìa Lâu chúng ta tuy là tiệm cầm đồ, nhưng cũng không phải ai cũng có thể vào đây cầm cố đồ vật. Không có thư mời, ngươi dù có bảo vật tuyệt thế cũng không vào được. Lâm Trần tò mò hỏi, ngoài thư mời ra, không còn cách nào khác để vào Hồng Y Lìa Lâu sao? Tên vệ sĩ đáp, đương nhiên là có, nhưng lại có độ khó nhất định. Lâm Trần nói nghe xem sao. Tên vệ sĩ nói, thứ nhất, phải có vật phẩm trị giá ngàn vàng. Thứ hai, phải có thực lực cấp bậc tông sư. Đồng thời thỏa mãn cả hai điều kiện này là có thể tiến vào Hồng Y Lìa Lâu. Hai tên vệ sĩ vẻ mặt chế giễu, nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Trần, tự nhiên biết hắn không thể nào có thứ trị giá ngàn vàng, càng không thể có thực lực tông sư. Loại người như vậy, bọn họ đã gặp không ít. Lâm Trần gật đầu, thì ra là vậy. Hồng Y Lìa Lâu chính là một hội sở cao cấp, chỉ thực hiện những giao dịch lớn, tiền tài và thực lực chẳng qua chỉ là vé vào cửa mà thôi. Không ngờ thanh Cửu Hoàn Long đầu đao này lại có lúc dùng đến. Lâm Trần không khỏi mỉm cười, lập tức lấy ra Cửu Hoàn Long đầu đao, một trường đẩy tới. Long đầu đao phát ra một tiếng long vang vọng, thoáng chốc phá không bay đi, tốc độ cực nhanh, tựa như một vệt cầu vồng. Hai tên vệ sĩ nhíu mày, biết rõ uy lực của thanh đao này không hề tầm thường, lập tức nghiêm mặt đề phòng. Nào ngờ Cửu Hoàn Long đầu đao vừa bay đến trước mặt hai người khoảng một thước, tốc độ đột ngột giảm mạnh, rồi từ từ rơi vào tay bọn họ. Công lực bực này quả thực phi phàm, hai người thoáng chốc không dám thất lễ. Vệ sĩ bên trái nói, quả là một thanh Cửu Hoàn Long đầu đao tốt. Vật này chính là bảo đao gia truyền của Thiên Hồng Tiêu cục thời Tống triều, do danh tượng Âu Giả Tử rèn nên. Vệ sĩ bên phải nói, Cửu Hoàn Long đầu đao đã cùng Vương lão đại mất tích hơn 10 năm, không ngờ hôm nay lại có may mắn được nhìn thấy. Chỉ là hai tên vệ sĩ quen mà cũng biết lai lịch của Cửu Hoàn Long đầu đao. Lâm Trần trong lòng hơi kinh ngạc, lại nói, hai vị, xem đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi, thanh Cửu Hoàn Long đầu đao này giá trị cực cao, tự nhiên là đủ rồi. Vệ sĩ bên phải hai tay đẩy nhẹ, trả Cửu Hoàn Long đầu đao lại cho Lâm Trần. Tiếp theo, nếu các hạ có thể đỡ được một đòn hợp lực của hai huynh đệ chúng ta, là có thể tiến vào Hồng Y Lìa Lâu. Vệ sĩ bên trái nói. Mạo phạm. Hai tên vệ sĩ ô quyền. Đến đi. Lâm Trần đứng tại chỗ, bất động như núi. Hai vệ sĩ Tiên Tiên đỉnh phong lập tức công tới, một trên một dưới, quyền ảnh vun vút, phối hợp tiên ý vô phùng. Hai người liên thủ uy lực không hề tầm thường, cho dù là tông sư cũng phải lùi nửa bước để tránh né. Lâm Trần sắc mặt bình tĩnh, lại cứ thế bước thẳng về phía trước. Bước thứ nhất đã xuyên qua quyền ảnh của hai người, bước thứ hai đã vào bên trong Hồng Y Yellow. Chuyện này hai tên vệ sĩ nhìn nhau kinh ngạc, sau lưng túa ra một tầng mồ hôi lạnh. Lâm Trần có thể ung dung đi vào Hồng Y Yellow ngay dưới đòn liên thủ của bọn họ, thực lực bực này e rằng đã đạt tới tông sư đỉnh phong. Hai người cũng không dám ngăn cản nữa, tiếp tục đứng lại vị trí của mình. Bên trong Hồng Y Yellow, người không đông lắm. Đợi Lâm Trần đi vào, liền có một vị trưởng quỹ tiến lên đón tiếp. Hắn thân hình cao giáo, mặc một bộ hồng y, để râu dài chừng ba thước, trông như một thư sinh nho nhã. Khách quan muốn cầm cố thứ gì? Trưởng quỹ thấy Lâm Trần mặt lạ, biết hắn là dựa vào thực lực mạnh mẽ mà vào được, lập tức không dám thờ ơ, ta không đến để cầm đồ. Lâm Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy khách quan đến mua đồ? Trưởng quỹ nói. Hồng Y Lìa Lâu không chỉ nhận cầm đồ, đương nhiên cũng có thể mua đồ. Chỉ cần có tiền, bất kể là binh khí hay mỹ nữ đều có thể mua được. Ta cũng không đến để mua đồ. Lâm Trần lắc đầu nói. Đã không cầm đồ, lại chẳng mua đồ, khách quan đến Hồng Y Lìa Lâu chẳng lẽ chỉ để dạo chơi thôi sao? Giọng điệu của trưởng quỹ dần trở nên nặng nề hơn một chút. Ta được người bị thác, muốn giao một vật quan trọng cho lâu chủ Hồng Y Lìa Lâu là Trịnh Phi. Lâm Trần thản nhiên nói. Ngươi? Trưởng quỹ sắc mặt kinh hãi, lúc này hắn lập tức hiểu ra người trước mắt là ai. Chẳng phải là Tiêu sư Lâm Trần, kẻ bị cả Tân Trịnh Thành truy sát dọc đường đó sao? Ai cũng nói hắn không thể đến được Tân Trịnh Thành, không ngờ không những đã đến, mà giờ còn đang ở ngay trong Hồng Y Lìa Lâu. Chuyện này mà truyền ra ngoài, Tân Trịnh Thành chắc chắn sẽ nổ tung mất. Giọng nói của trưởng quỹ cũng có chút run rẩy, không ngờ ngươi lại có thể bí mật đến Tân Trịnh Thành, thật khiến người ta kinh ngạc. Thực lực của Lâm Trần cũng thực sự khiến hắn vô cùng bội phục, không chỉ đến được Tân Trịnh Thành, mà còn bỏ lại toàn bộ sát thủ ở Đại Minh Vương Triều. Thủ đoạn của hắn cũng không phải người thường có thể tưởng tượng nổi. Người này tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ. Lâm Trần lại nói, phiền trưởng quỹ thông báo một tiếng để Trịnh Phi ra nhận hàng. Trưởng quỹ nói, ngươi cứ để thứ đó ở đây là được, ta tự khắc sẽ giao cho lâu chủ. Lâm Trần lắc đầu, nói, nghề nào cũng có quy tắc của nghề đó. Tiêu cục chúng ta có quy củ, hàng phải giao tận tay chủ nhân. Xin đừng làm khó ta. Hắn đương nhiên không thể giao kiếm hạc cho vị trưởng quỹ này, nếu không hệ thống sẽ không thể phán định nhiệm vụ đã hoàn thành hay chưa. Chuyến đi này coi như công cốc rồi. Trưởng quỹ biết hắn là một kẻ đáng sợ, không dám làm trái ý, đành phải gật đầu. Đã như vậy, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp lâu chủ. Nói xong, hắn xoay người đi vào trong, Lâm Trần theo sát phía sau. Chương 109, biến cố chương 109, biến cố Hồng Y Lìa Lâu được mệnh danh là đệ nhất lầu ở Tân Trịnh Thành, quả nhiên danh bất hư truyền, quy mô chẳng khác nào cung điện. Đình ngài lầu các san sát nối tiếp, núi non khe suối tạo nên cảnh sắc riêng biệt. Đi qua một con đường nhỏ lát đá xanh cổ kính, xuyên qua hai khoảng sân, cuối cùng cũng đến được một biệt viện xa hoa. Nơi đây cây xanh rợp bóng, hương hoa ngào ngạt, tựa như một chốn đảo nguyên tách biệt thế gian. Khung cảnh yên bình này hoàn toàn đối lập với sự hỗn loạn của Tân Trịnh Thành, tòa thành tội ác. Nhưng ngẫm lại, kẻ có tiền có quyền thì ở đâu cũng vậy, đặc biệt là tại nơi vô pháp vô thiên như Tân Trịnh Thành này. Với người thường, đây chính là địa ngục, nhưng với kẻ quyền quý, lại là thiên đường. Hồng Y Trưởng Quý quay người lại, nói, đây là nơi ở của công tử nhà ta. Giờ này có lẽ công tử đang nghỉ ngơi, để ta lên bẩm báo một tiếng, ngươi vui lòng đợi ở đây giây lát. Lâm Trần khẽ gật đầu, không sao. Hồng Y Trưởng Quý hơi cúi đầu tỏ ý, rồi quay người đi vào trong biệt viện. Khoảng một khắc sau, Hồng Y Trưởng Quý lại từ trong biệt viện đi ra. Hắn mỉm cười nói, Lâm thiếu tiêu đầu, công tử nhà ta mời ngài vào. Mời. Lâm Trần theo Trưởng Quý tiến vào biệt viện xa hoa, quả nhiên thấy Hồng Y Lìa Lâu chủ Trịnh Phi đang ở trong đại sảnh. Trịnh Phi mình bận một bộ trường bào đỏ rực, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng như tuyết, tựa ngọc dương chi, ngũ quan cực kỳ thanh tú. Nếu không nhìn thấy yết hầu của hắn, Lâm Trần đã tưởng đây là một tuyệt sắc nữ tử. Hắn vạn lần không ngờ, một người phong thái như ngọc thế này lại chính là lâu chủ Hồng Y Lìa Lâu. Chỉ tiếc là Trịnh Phi lúc này đang ngồi trên xe lăn, đi lại bất tiện, hiển nhiên là một người hai chân tàn tật. Chỉ cần còn một chân đi được, ai lại muốn ngồi xe lăn chứ? Lâm Trần đưa mắt đánh giá, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Hồng Y Lìa Lâu chủ Trịnh Phi ngước mắt nhìn thấy Lâm Trần, lập tức cười nói, hóa ra là Lâm thiếu tiêu đầu của Phúc Uy Tiêu cục đã tới. Tại hạ đi lại không tiện, mong ngài thông cảm. Mời ngồi. Lâu chủ khách khí rồi. Lâm Trần tìm một chiếc ghế đàn mục gần đó ngồi xuống. Lâm thiếu tiêu đầu, mời dùng trà. Hồng Y Trưởng Quý dâng lên một tách trà nóng. Làm phiền rồi. Lâm Trần gật đầu cảm ơn. Trịnh Phi nói, nghe nói bên ngoài có không ít cao thủ đang tìm ngươi, thật là náo nhiệt. Không ngờ ngươi lại lặng lẽ không tiếng động đến được Tân Trịnh Thành, thực khiến người ta kinh ngạc. Ta nghe nói chỉ riêng cao thủ vấn đỉnh đã xuất động hơn 30 người, trong đó cao thủ vấn đỉnh đỉnh phong không dưới 5 vị. Kết quả tất cả đều bỏ mạng tại Đại Minh Vương Triều. Bản lĩnh của Lâm thiếu tiêu đầu thật khiến người ta phải kinh sợ. Lâm Trần đáp, buôn đầu giang hồ vốn là liếm máu trên lưới đao, Lâm mộ sớm đã quen rồi. Dù đường đi gian nan, may mắn không phụ sự ủy thác. Chuyến hàng này cuối cùng cũng giao đến tay lâu chủ, Lâm mộ cũng có thể yên tâm rồi. Trịnh Phi nói, Lâm thiếu tiêu đầu không ngại gian nguy đưa hàng đến Hồng Y Lìa Lâu, tại hạ thực sự cảm kích vô cùng. Lâm Trần nói, Lâm mộ kiếm sống bằng nghề này, lâu chủ không cần khách khí. Hắn đặt kiếm hạt xuống, vẫn còn nguyên nghiêm phong, đưa tới và nói, từ lúc Lâm mộ nhận kiếm hạt này, ngày đêm không rời nửa bước, hôm nay cuối cùng cũng được giải thoát. Lâm thiếu tiêu đầu vất vả rồi. Trịnh Phi đưa tay nhận lấy kiếm hạt, hai tay lại hơi run rẩy, ánh mắt lóe lên tia sáng. Trưởng quỹ, lấy 1.000 lượng vàng làm tiền thù lao. Vâng. Trưởng quỹ cung kính gật đầu, lui về phía sau. Nào ngờ đúng lúc này, Lâm Trần khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, sao lại thế này? vì sao hệ thống vẫn chưa hiện thông báo hoàn thành nhiệm vụ? Trước đây mỗi lần hoàn thành giao hàng, hệ thống sẽ lập tức báo hoàn thành nhiệm vụ và phát thưởng. Vậy mà lần này lại chậm chạp không có thông báo, khiến Lâm Trần không khỏi nghi ngờ. Hệ thống không thể sai, vậy thì kẻ sai là ai? Lâm Trần đảo mắt, lập tức tỉnh ngộ, lòng kinh ngạc, sai chắc chắn là tên lâu chủ Hồng Y Liễu lâu này, hắn tuyệt đối không phải Trịch Phi. Không sai, chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao hệ thống không đưa ra thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, Lâm Trần cũng không khách khí nữa. Hắn bước lên một bước, giật lại kiếm hạp, tốc độ cực nhanh, ra tay vô cùng quả quyết, đến nỗi Trịnh Phi cũng không kịp phản ứng. Lâm thiếu tiêu đầu, ngươi có ý gì? Trịnh Phi nhíu mày hỏi. Ngươi không phải Trịnh Phi, cớ sao lại giả mạo hắn? Ngươi rốt cuộc là ai? Ánh mắt Lâm Trần trở nên lạnh lẽo, bước hỏi. Sắc mặt Trịnh Phi đột nhiên đại biến, giọng nói cũng trở nên lạnh như băng. Ta chính là Hồng Y Lìa Lâu chủ Trịnh Phi. Ngươi cớ sao lại vu khống ta? Lẽ nào muốn chiếm vật này làm của riêng? Lâm Trần lạnh lùng nói, là thật hay giả, đợi ta bắt được ngươi rồi nói sau. Tiếng nói vừa dứt, thân hình hắn chợt lóe, một chảo chụp về phía Trịnh Phi. Dám ra tay ở Hồng Y Lìa Lâu, hôn sược! Trịnh Phi giận dữ quát, mặt đỏ bừng vì tức giận. Nhưng công thế của Lâm Trần không hề giảm, trong nháy mắt đã chụp tới. Tình thế cấp bách, Trịnh Phi vung tay trái, vụ vụ hai đạo hàn quang bắn ra. Lâm Trần chợt thấy hai luồng sáng lóe lên phía trước, lập tức vận chân khí tạo thành khí giáp để chống đỡ đòn ám khí. Không ngờ uy lực của ám khí này cực lớn, lại xuyên thủng cả chân khí khải giáp của hắn. Ám khí thật mạnh. Đồng tử Lâm Trần co lại, lập tức thu tay, nghiêng người né tránh hai đạo ám khí đáng sợ kia. Phanh, phanh. Hai tiếng nổ vang lên, ám khí tức thì đánh trúng hòn non bộ bên ngoài, lập tức phá nát nó. Thân pháp hay lắm. Trịnh Phi quá khẽ, vung tay phải, lại thêm sáu đạo ám khí như rắn độc lao thẳng tới các yếu huyệt như yết hầu, mi tâm của Lâm Trần. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta liễu lưới. Lâm Trần biết những ám khí này chuyên phá chân khí khải giáp, nếu đỡ cứng tất sẽ bị thương. Hắn lập tức thi triển khinh công thân pháp thiên lý bất lưu hành trong thái huyền kinh khéo léo tránh né những ám khí này. Đòn tấn công lại trượt, mười ngón tay Trịnh Phi không ngừng rung lên, từng đạo ám khí liên tục bắn ra. Nào ngờ thân pháp của Lâm Trần tinh diệu tuyệt luân, luôn né tránh được mọi đòn tấn công của ám khí. Ám khí lợi hại thật, không biết là của đường môn, mặc ra hay công thâu ra. Lâm Trần thầm kinh ngạc tán thán. Sức mạnh của những ám khí này đủ để giết chết một cao thủ vấn đỉnh đỉnh phong. Thực lực như vậy quả thực đáng sợ. Tiếng giao đấu kịch liệt nhanh chóng thu hút cao thủ của Hồng Y Liễu lâu tới. Chưa đầy một khắc, đã có mấy vị cao thủ vấn đỉnh đỉnh phong xuất hiện. Công tử, đã xảy ra chuyện gì? Hồng Y Liễu trưởng quý thấy vậy, vội vàng hỏi. Hắn cướp kiếm hạng, còn muốn giết ta gì cậu? Trịnh Phi lạnh lùng nói. Ngươi, Hồng Y Liễu lâu lấy lễ đối đãi, ngươi lại dám muốn giết công tử nhà ta, thật đáng hận. Hồng Y Liễu trưởng quý giận dữ quát. Bắt hắn lại rồi nói. Trịnh Phi hét lớn. Bắt hắn lại. Đám cao thủ lập tức đồng loạt ra tay tấn công Lâm Trần. Lâm Trần biết giải thích cũng vô dụng, lập tức mũi chân điểm nhẹ, phóng thẳng lên mái nhà, rồi nhanh chóng đột đầu. Đuổi theo, mau đuổi kịp hắn, đừng để hắn chạy thoát. Quân truy đuổi phía sau không ngừng bám theo. Lâm Trần thân mang tuyệt thế khinh công, tốc độ cực nhanh, người đuổi kịp hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã bỏ xa đám truy binh phía sau. Thấy vậy, hắn cũng dừng lại nghỉ ngơi một lát. May mà ta phát hiện kịp thời, nếu không chuyến này đúng là công cốc rồi. Kẻ ở Hồng Y Liễu lâu kia là Trịnh Phi giả, vậy Trịnh Phi thật đang ở đâu? Chương 110, Nghi Vân Mật Bố chương 110, Nghi Vân Mật Bố Hồng Y Liễu lâu, biệt viện. Thuộc hạ vô năng, không thể bắt được Lâm Trần, xin công tử trách phạt. Hồng Y Liễu trưởng quý nói, việc này cũng không trách ngươi được. Thực lực của Lâm Trần không tầm thường, ngay cả ta cũng suýt chút nữa chịu thiệt thòi lớn, hắn có thể thoát khỏi tay các ngươi cũng chẳng có gì lạ. Trịnh Phi bình thản nói, công tử, chúng ta có nên tung tin Lâm Trần đã đến Tân Trịnh Thành ra ngoài không? Hồng Y trưởng quý hỏi. Không, chúng ta không những không được tung tin ra ngoài mà còn phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể để bất kỳ ai biết hắn đã từng đến Hồng Y Liễu lâu. Trịnh Phi lắc đầu nói, vì sao phải giữ bí mật giúp hắn? Hồng Y trưởng quý khó hiểu hỏi. Cái kiếm hạc kia vô cùng quan trọng, nếu rơi vào tay bọn Bạch Diệp Phi, ngươi đoán xem chúng có trả lại cho ta không? Trịnh Phi lạnh lùng nói, tuyệt đối không. Hồng Y trưởng quý thầm nghĩ cũng phải, lần này các thế lực lớn ở Tân Trịnh Thành ra tay rầm rộ muốn chặn giết Lâm Trần, mục đích chính vẫn là cái kiếm hạc kia. Công tử, rốt cuộc trong cái kiếm hạc đó ẩn chứa bí mật gì mà lại khiến những đại nhân vật kia hứng thú đến vậy? Vật này ngươi không cần quản nhiều, mau chóng tìm cho ra Lâm Trần mới là việc cấp bách, tuyệt đối không thể để hắn rơi vào tay kẻ khác. Trịnh Phi nhàn nhạt nói, vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Hồng Y Liễu trưởng quý đứng dậy rời khỏi biệt viện. Nhưng trong lòng hắn lúc này cũng vô cùng hoang mang, rõ ràng Lâm Trần đã phải trải qua bao gian khổ mới đến được Tân Trịnh Thành để giao nộp kiếm hạc, tại sao lại muốn cướp về? Điều này không hợp lẽ thường, nếu Lâm Trần muốn lấy đi cái kiếm hạc đó, hắn hoàn toàn có thể không cần đến Tân Trịnh Thành. Tại sao Lâm Trần lại làm như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi thoát khỏi đám truy binh, Lâm Trần thay đổi y phục, đổi đấu lạc, tùy tiện tìm một khách điếm để nghỉ chân. Điếm tiểu nhị tươi cười nói, khách quan, ngài dùng bữa hay trở lại? Lâm Trần hạ giọng nói, trở lại. Rồi lấy ra một nén bạc ném cho điếm tiểu nhị. Được rồi, tiểu nhân dẫn ngài đi xem phòng ngay. Điếm tiểu nhị mừng rỡ ra mặt, thời buổi này người ra tay hào phóng như vậy quả thật không nhiều. Hắn lập tức dẫn Lâm Trần xem một gian thượng phòng, ánh sáng tốt, tuy không xa hoa nhưng cũng sạch sẽ gọn gàng. Vậy lấy gian này đi. Lâm Trần hạ thấp giọng. Vâng ạ, khách quan nếu cần gì cứ việc sai bảo tiểu nhân. Lâm Trần khẽ gật đầu, điếm tiểu nhị cười tủm tỉm rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Xem ra, Hồng Y Liễu lâu dường như không hề tung tin ta xuất hiện ra ngoài. Lâm Trần đẩy cửa sổ ra, đường phố vẫn như thường lệ, đánh nhau ẩu đả, giết người phóng hỏa, duy chỉ không có ai đến tìm hắn. Nếu là Trịnh Phi thật sự, bây giờ chắc chắn đã làm náo loạn cả thành rồi. Thế nhưng hắn lại chọn cách im lặng, chứng tỏ hắn chắc chắn có điều mờ ám. Hắn không muốn người khác biết ta đã đến Hồng Y Dì Lâu, tại sao hắn lại làm vậy? Trong lòng Lâm Trần đầy dây nghi vấn, nhất thời cũng không thể làm rõ chân tướng. Thật ra hắn cũng không sợ bị người truy sát, điều hắn muốn biết bây giờ hơn cả là Trịnh Phi thật sự rốt cuộc đang ở đâu. Nếu không tìm được Trịnh Phi, chuyến đi này thật sự là công cốc. Hồng Y Dì Lâu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Phi thật sự đang ở đâu? Ta có thể lại lẻn vào Hồng Y Dì Lâu, âm thầm giám sát nhất cử nhất động của tên Trịnh Phi giả kia. Nhưng bây giờ Hồng Y Dì Lâu chắc chắn phòng bị nghiêm ngặt, hơn nữa vấn đỉnh cao thủ lại cực nhiều, muốn trà trộn vào chắc chắn không dễ dàng. Thủ pháp ám khí của tên Trịnh Phi giả kia cũng rất khiến người ta đau đầu, muốn bắt cóc hắn độ khó rất lớn. Đầu óc Lâm Trần xoay chuyển nhanh chóng, không ngừng suy tính kế hoạch hành động tiếp theo. Hắn đang nghĩ ra vài phương pháp, nhưng tính khả thi đều không cao, nhất thời cũng khiến hắn có chút bó tay hết cách. Ngay lúc hắn đang bắt óc suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới Tử Nữ từng nhắc đến một nơi, có lẽ sẽ có chút manh mối. Thiên Su Các. Ánh mắt Lâm Trần lóe lên. Thiên Su Các là một trong những thế lực thần bí nhất Tân Trịnh Thành, đồng thời cũng là tổ chức giao dịch tình báo lớn mạnh nhất. Rất nhiều cẩm y địa vệ, La Võng, Bất Lương Nhân, Lục Phiến Môn, Tú Y địa vệ vân vân đều sẽ lén lút bán tình báo ở đây để đổi lấy tiền bạc. Nghe nói trong Thiên Su Các cất giữ tình báo của tất cả các bậc đạt quan quý nhân cũng như cao thủ võ lâm khắp Cửu Châu, chỉ cần là người có chút danh tiếng, đều có thể tìm thấy tình báo liên quan ở đây. Cách nói này có lẽ hơi khoa trương, nhưng cũng phần nào chứng minh sự thần bí và đáng sợ của Thiên Su Các. Mặc dù Lâm Trần chưa từng làm công việc tình báo, nhưng hắn lại vô cùng hiểu rõ năng lực của cẩm y địa vệ. Nghe nói một vị đại thần của Đại Minh Vương triều một ngày đi mấy lần nhà xí, ăn mấy bát cơm, nói mấy câu cẩm y địa vệ đều nắm rõ như lòng bàn tay, đủ thấy sự đáng sợ của những tổ chức tình báo này. Nếu có nơi nào lấy được tình báo của Hồng Y Dì Lâu, vậy thì chắc chắn là Thiên Su Các. Tuy nhiên, Thiên Su Các vô cùng thần bí, thậm chí không ai biết vị trí cụ thể của nó. Nếu muốn tiến vào Thiên Su Các, chỉ cần vào giờ tí ban đêm, xách một chiếc hắc sắc đăng lung đi đến Loạn Táng Cương ngoại thành, tự khắc sẽ có người tiếp ứng. Đương nhiên, phương pháp này cũng chỉ có số ít người biết, Tử Nữ chính là một trong số đó. Cầu hoa tươi đêm đó, vào giờ tí, Lâm Trần tay xách một chiếc hắc sắc đăng lung, xuất hiện tại Loạn Táng Cương ngoại thành. Đêm khuya thanh vắng, tịch mịch vô cùng, gió lạnh gào thét. Thỉnh thoảng còn có thể thấy những đốm quỷ hỏa màu lam lơ lửng bay qua lại, trông vô cùng đáng sợ. Nếu là người bình thường đến nơi này, hẳn đã sợ đến phát bệnh. Vẫn chưa tới sao? Lâm Trần nhìn đông ngó tây, xách chiếc hắc sắc đăng lung chậm rãi bước đi. Chờ đợi khoảng một khắc đồng hồ, trong sương mù dày đặc, một phu kiệu màu đen từ từ xuất hiện. Hai phu kiệu phía trước mặc đồ trắng, hai phu kiệu phía sau mặc đồ đen, sắc mặt trắng bệch như giấy, âm u đáng sợ vô cùng. Thoạt nhìn, còn tưởng là hắc bạch vô thường. Đây hẳn là người dẫn đường của Thiên Su Các, trông thật đáng sợ. Lâm Trần lại không hề sợ hãi, đi thẳng về phía cố kiệu. Lên kiệu. Phu kiệu mặc đồ đen âm u nói, đưa đèn cho ta. Phu kiệu mặc đồ trắng âm u nói. Lâm Trần đưa chiếc hắc sắc đăng lung cho phu kiệu áo trắng, sau đó chui vào trong cố kiệu đen. Trong kiệu tối đen như mực, đưa tay ra không thấy được năm ngón. Lâm Trần thầm nghĩ, trong bóng tối là khó phân biệt phương hướng nhất, Thiên Su Các làm việc quả thật vô cùng cẩn thận. Theo một trận sóc này nhẹ nhàng, cố kiệu được khiêng lên, bay vút lên không trung, rồi biến mất vào màn đêm. Khoảng nửa canh giờ sau, cố kiệu từ từ hạ xuống. Đến rồi. Giọng phu kiệu vẫn âm u như trước. Lâm Trần liền bước ra khỏi kiệu, đồng thời đeo lên một chiếc quỷ kiểm diện cụ. Thiên Su Các cực kỳ xa hoa, sánh ngang cung điện, lúc này đã có không ít người tới, vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người đều đeo các loại quỷ kiểm diện cụ khác nhau, giống như bách quỷ giả hành. Những kẻ bán tình báo giống như tiểu thương ngoài chợ, ra sức giao hàng. Bí mật đời tư của thập đại mỹ nhân Yên Chi Bảng, chỉ cần 100 lượng hoàng kim. Nơi cất giấu bảo tàng Sở Quốc, chỉ cần 300 lượng hoàng kim. Bí mật về sự quật khởi của thiên tài Đại Minh Vương Triều Lâm Trần, chỉ cần 1000 lượng hoàng kim. Lâm Trần vừa nghe, lập tức nhíu mày, không ngờ còn có người bán tình báo của chính mình, hắn liền tò mò tiến lên hỏi, tình báo của ngươi là thật hay giả? Người nọ nói, hàng giả đền gấp đôi. Lâm Trần vốn là kẻ vô danh tiểu tốt, tại sao một năm qua lại đột nhiên xuất hiện, trước diệt Thanh Thành, sau diệt Đông Hán, rồi diệt Hộ Long Sơn Trang, chỉ có ta biết nguyên nhân.